ở kẻ yêu dấu. Đừng có tin tất cả mọi linh, nhưng mà hãy thử cho biết các linh có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng, vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra ở trong thiên hạ. Có nhiều tiên tri giả đi vào trong thế gian rồi. Không chỉ là một ít, hay thỉnh thoảng mới có một tiên tri giả, mà có nhiều tiên tri giả đã đến thế gian rồi. Và ngay từ lúc đầu trong dân nước Chúa Trời đã vậy, ngay từ ban đầu đã có nhiều tiên tri giả rồi. Nếu chúng ta hãy xét cái tỷ lệ, ví dụ như vào thời vua Ahab ở nước Israel thì có 400 tiên tri giả và một tiên tri thật. 400 giả và một người thật. Đó là cái tỷ lệ thời đó. Nếu ta đọc về Eli thì thấy 450 và thêm 400 tiên tri của thần Asate nữa. Nói như là 800 luôn. 850 tiên tri giả và một tiên tri thật. Đó là cái tỷ lệ của các tiên tri thời đó. Và vào thời Chúa Giêsu đến cũng vậy, thì có bao nhiêu tiên tri của do thấy thời giáo là thật mà đã mang dân Chúa đến cho Chúa. Chỉ có mình Giăng Báp-tít thôi, ngoài ra tôi không thấy ai nữa. Thực sự là một cái tỷ lệ kinh sợ, khiếp sợ. Còn thế tỷ lệ bây giờ như thế nào ở trong dân của Chúa? Ngày nay có khác không? 400 tiên tri thật nói lời, 400 tiên tri thật nói lời của Chúa và một tiên tri giả, có phải vậy hay không? Nếu chúng ta nhìn về tình huống Israel, chúng ta nghĩ là có thể phân biệt được, giống như thiên tri Miche và mấy thiên tri giả kia. Và mỗi cái thời đại này nào cũng ta thấy dân của Chúa lại tin tiên tri giả. Thế tại sao ngày nay lại khác? Có một điều ở trong lòng của tôi là tôi nghĩ là hôm nay tôi có thể phân biệt được, nhưng mà điều không thể, chúng ta không nghĩ đến. Satan cũng thay đổi cho chiến lược của hắn. Vào thời Eli thì các tiên tri kia nhảy múa y xèo, rồi có mấy cái sừng, rồi mấy cái để dụ dỗ dân của Chúa. Nhưng không có nghĩa rằng ngày nay Satan cũng làm giống vậy. Nhưng mà hắn cũng thay đổi chiến thuật của hắn. Hắn muốn cảm dỗ chúng ta. Hắn biết con người rất là tốt. Hắn có nhiều kinh nghiệm với con người. Và hắn biết cách phải làm như thế nào để tin làm cho con người tin cái sự giả dối trá. Ở trong câu 2 ghi rằng, bởi điều này hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Linh nào xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thì linh đó là bởi Đức Chúa Trời. Vào thời trước thì có những tiên tri giả nó nói rằng Chúa Giêsu đã không đến trong xác thịt. Thì rất là khó phân biệt. Còn nếu mà ngày nay ai nói chúng ta vậy, ai nói chúng ta hiểu chúng ta nói là sai. Nhưng ngày đó thì không có đơn giản. Nhưng mà ngày nay đa số mọi người, nhiều sự dạy dỗ Cơ Đốc nói Chúa Giêsu là đã đến trong xác thịt. Nhưng mà có nghĩa rằng họ nói theo đúng ý Đức Chúa Trời không? Không. Nhưng mà kẻ thù cũng đi tiếp nữa. Ma quỷ cho tiên tri giả nói điều đó, nhưng mà những điều khác lại không đúng. rồi có nhiều chất men, những gì những điều khác thì lại nói từ từ chính họ chứ không phải từ những cái linh khác chứ. Có rất chúng chung cái đoạn này nói đến không, nó không phải con người nói mà các tà linh nói, cho nên nên phải nói rằng phải nhận biết các linh. Còn linh nào mà không xưng Đức Chúa Giêsu Christ chẳng bởi Đức Chúa Trời, đó là linh của kẻ địch lại chúng, đó là Đấng Christ. Có nghĩa là sau những người đó có những cái tà linh, những cái quyền lực thế lực của ma quỷ, hắn nói bởi con người dù là người tin Chúa hay không tin Chúa để cám dỗ dân của Đức Chúa Trời. Đến ngày nay chúng ta đừng có nghĩ rằng người Israel không có khôn ngoan, không nhận ra Chúa được. Đừng nghĩ hôm nay chúng ta đã khôn ngoan hơn họ rồi. Và chúng ta cần có nghĩ là ngày nay chúng ta sống trong một cái thời mà sự hiểu biết rất là nhiều, có rất là nhiều hiểu biết, có nhiều sự dạy dỗ đúng đắn, có rất nhiều hiểu biết đúng về Kinh Thánh. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhận ra cái điều nào đến từ Đức Chúa Trời. Nên không thể nào mà dùng không có phương pháp hiểu biết để nhận ra biết cái nào đúng đến từ Đức Chúa Trời, cái nào sai. Mà chúng ta phải biết quen biết Đức Chúa Trời. Cái sự phân biệt này chính là sự sức giàu mà chúng ta đã nghe. Chúa đã ban cho chúng ta sự sức giàu dạy chúng ta tất cả mọi sự, dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật và sự sức giàu ở trong chúng ta để chúng ta có thể kiểm tra những gì chúng ta đã nghe. Và sự sức giàu này giúp chúng ta đánh giá cái người nói chúng ta là ai. Tôi muốn đi vào số điểm để về cái sự phân biệt này. Cái vấn đề không phải là sự dạy dỗ mà chúng ta nghe. Hay là các dấu hiệu. Trong sách Khải Huyền nó có những cái tà linh mà làm những cái phép lạ, chữa bệnh. Không phải là cái gì đó dấu hiệu bên ngoài. Có dấu hiệu gì, phép quyền năng mà có thể là một cái tà linh cũng trong Khải Huyền 16 cũng các tà linh có thể làm phép lạ được, cũng làm những điều rất là ấn tượng, nhưng mà đó không phải là điều mà chúng ta phân biệt được linh của Đức Chúa Trời. Một cái vấn đề quan trọng chính là cái bông trái. Kinh Thánh nhắc đến bông trái. Chúng đọc Phi-e-rơ nhì chương 2 liên quan tới các tiên tri giả, câu 18-19. Ở câu 1 có nói là các tiên tri giả, các giáo sư giả trong anh em, họ sẽ truyền những đạo sự dạy dỗ dối, làm hại, chối bỏ Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy hóa thinh linh. Trong câu 18, chúng nói dùng những lời văn hoa hư dẫn, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc. Chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi cho sự hư ná. Vì có sự chi đã thắng hơn người, thì ngươi là tôi mọi sự đó. Phi-e-rơ cho biết rằng một mặt là họ có những cái lời nói rất là ấn tượng, những lời và những cái lời lời vô nghĩa, nghe có hay ấn tượng, nhưng mà kết quả là không có sự sống. Nhưng mà cái cái lý do sao là những người đó sống theo xác thịt. Nhưng công vì chính họ hứa sự tự do, nhưng mà chính họ lại làm tôi mọi cho sự hư nát, hủy diệt. Cái vấn đề ở đây, ở các tiên tri, không phải là nói hay, mà nhưng cái nền tảng của sự phục vụ đó là cái cuộc sống với Chúa. Các tiên tri giả không có trong sự sống của Chúa, mà sống trong sự hủy diệt. Chính họ là họ tôi mọi, nô lệ, sống giống như người thế gian vậy. Họ yêu thế gian, yêu những điều của thế gian. Họ thích sự công nhận của người ta, cho nên chính họ là làm nô lệ. Thì kết quả, cho dù họ nói những điều đúng, ấn tượng, nhưng họ làm cho những khác, những người mới được chuộc khỏi thế gian, mới được thoát khỏi thế gian, thì lại mang họ vào thế gian nữa. Nên chúng ta phải nhìn đó tới điều mà kẻ thù muốn làm. Hắn muốn mang chúng ta trở lại thế gian, chứ không phải là chúng ta chối bỏ Chúa, nhưng mà cái lòng ta hướng trở lại với thế gian, yêu những gì của thế gian mà chúng ta đã thoát khỏi trước đó rồi. Đây là một đó là cái chiến lược xảo quyệt của ma quỷ. Ở bên ngoài thì lại bên ngoài có vẻ đúng, nhưng mà lòng lại yêu mến thế gian. Cho nên tôi rất cẩn thận hơn. Tôi không thích muốn nghe những cái gì mà tôi không có muốn nghe, những gì mà tôi chưa biết. Trước khi đến đây, tôi đã ở một số nơi mà người ta đã nói những gì rất là hay, những cái nhóm nói rất là hay và rất nổi tiếng. Nhưng mà tôi đã quen biết một số người trong số họ, vì trong tôi thấy họ từ khi họ liên họ trong mối liên hệ với anh em khác thì họ không có sự kiên nhẫn. Tôi đã từng làm việc với một người khác, cái ông trùm ở cái nhóm đó đã chỉ trích những người làm việc chung với mình rất mạnh. Tôi thấy cái gì đó không nếu tôi không biết cái người đó thì tôi đã không nên chúng ta hãy cẩn thận với những gì mà chúng ta nghe. Chúng ta hãy xem xét cái sự sống, cuộc sống của người đó như thế nào. Hebrew 13. Trong câu 7. Hebrew 13 câu 7. Hãy nhớ những người dẫn dắt mình đã truyền lời Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng của cuộc sống của họ là thế nào và học đòi đức tin của họ. Không chỉ nghe sự dạy dỗ là không có đủ. Kinh nghiệm của tôi có nhiều anh em mà tôi đã học từ họ, không chỉ những gì lời họ nói, mà vấn đề là qua cái lối sống của họ. Một mặt họ đã chia sẻ nhiều Chúa và có nhiều sự thay đổi của tôi, vì tôi đã bắt chước đức tin của họ và những gì tôi đã thấy, và điều đó làm cho tôi ấn tượng ở suốt gà. Đó là cái cuộc sống của các anh em qua cuộc sống mỗi ngày hàng thường ngày khác với những cái nơi mà tôi đã thấy trước đây, hầu như thấy rất ít. Và sự bắt chước cái đức tin, tôi để ý cái cách họ sống với vợ họ, với con cái, họ nói gì với cái người thế gian. Tất cả những điều này chúng ta phải biết, nếu không thì khó phân biệt được tại sao người nào nói thì Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời hay nói bởi cái linh nào đó.
tôi muốn đọc một cái câu nữa.
Philip chương 1 câu 9. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng yêu thương của anh em ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu để thử nghiệm những sự tốt lành hơn hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày đấng Christ được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giêsu Christ làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi thấy những này mạnh mẽ, tình yêu anh em ở ngày càng được gia tăng và sự tin tưởng anh em, nhưng mà cũng không có nghĩa mà chúng ta bỏ mất cái sự phân biệt và sự sức giàu, mà chúng ta cần phải biết nhận biết chính phân biệt rõ ràng hơn. Mặc dù Chúa xây dựng rất là tuyệt vời, chúng ta yêu thương lẫn nhau, nhưng mà Satan cũng có cách tấn công vào. Chúng ta không thể ngăn cản nó được. Ví dụ Führer đi với Chúa. Chúa rất yêu Führer. Không có nghi ngờ gì cả. Führer cũng yêu Chúa. Nhưng mà một hôm Chúa nói Chúa phải chịu chết lên Jerusalem. Führer nói với Chúa chuyện đó sẽ không để ra với Chúa đâu. Chúa đâu có nói là ta yêu ngươi là ngươi nói đúng. Nhưng mà Führer có một cái mối sự phân biệt rất rõ ràng là hãy ra khỏi Satan, hãy lui khỏi ta. Mặc dù Chúa rất yêu Führer, nhưng mà Chúa phân biệt được ai đang nói trong lúc đó, biết Satan đã nói bởi Führer mà nói với Ngài. Nhưng mà nó không có dẫn đến chuyện là Chúa không có yêu Führer nữa. Chúa không có nói là Satan đã lợi dụng Führer rồi Chúa không yêu Führer nữa. Nếu mà là Chúa này với chúng ta thì chúng ta cũng thua. Nhưng Chúa đã mắng Satan, nhưng sau đó là vẫn tiếp tục Führer, tiếp tục tiếp nhận Führer và đã cầu nguyện tiếp cho Führer. Chúng ta hãy thực hành để có tình yêu anh em, nhưng mà chúng ta cũng biết phân biệt, biết đánh giá, biết phân biệt. Còn bởi sự sức giàu xem cái người anh em đó nói từ Chúa hay nói từ kẻ thù, để chúng ta không có bị sa ngã. Tôi quay lại Führer nhì đoạn 2 câu 19. Führer nhì đoạn 2 từ câu 19 tới hết. Đây là cái sự cảnh báo về các tiên tri giả. Ma quỷ dùng các tiên tri giả để làm chúng ta sa ngã. Chúng nó hứa cho sự tự do cho người mà chính mình làm tôi mọi cho sự hư nát. Vì có sự chi đã thắng hơn người thì người là tôi mọi sự đó. Và chúng nó bởi sự nhận biết của Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ mà đã thoát khỏi sự uế của thế gian rồi lại mắc phải và sự suy phục những sự đó, thì số phận ngày sau cùng của chúng nó còn trở nên xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình rồi lại lui đi và rời răng thánh đã truyền cho mình. Thế thì thà rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi lại liên lạc trong vũng bùn. đừng 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 có nghĩ rằng chuyện đó không thể xảy ra được. Trong năm nay, bắt đầu năm nay, tôi đã trải nghiệm một cái tình huống mà tôi không thể tưởng được. Tôi không hiểu tại sao nó xảy ra. Có một cách nào đó kẻ thù đã mang tôi trở lại công việc cũ trong thời gian ngắn. Trong lòng tôi có cảm giác những cái sự hư nát của quá khứ đã dẫn đến với tôi. Tôi đã thắc mắc là tại sao nó tại sao nó lại xảy ra. Tôi đã bỏ tất cả những sự đó. Tự nhiên trong năm nay nó lại đến với trở lại với tôi. Tôi nghĩ tại sao nó lại xảy ra nữa. Tôi cứ nghĩ rằng tôi cứ tiến lên với Chúa, đã bỏ chuyện cũ rồi. Tôi rất là kinh ngạc và kinh khiếp đã van nài Chúa hỏi tại sao nó xảy ra và xin Chúa cứu tôi. Tôi cảm tạ Chúa rằng trong thời gian ngắn Chúa đã cứu tôi khỏi chuyện chỗ đó. Đó là một lời cảnh báo rất mạnh mẽ với tôi, để tôi đừng có xem thường nó, đừng nó bị phân tâm, đừng có nhường chỗ cho kẻ thù. Và những lời này là một cái lời cảnh cáo dành cho chúng ta, đừng có nghĩ chúng ta không thể nào xảy ra được. Kẻ thù muốn làm chúng ta lầm lạc vào cái phút cuối cùng. Anh Chúa mới nói rằng những người sau cùng, những người đến trước sẽ đến về sau. Chúa không nói chỉ một số người, mà Chúa nói là nhiều người người đi đầu sẽ về cuối. Nên nó không có phải là có nhiều người đi đầu tiên sẽ về cuối, là cho người cuối cùng. Nên chúng ta đừng có nói rằng tôi đã phục vụ rất là nhiều. Ezechiel chương 18, Chúa nói về việc sống làm theo luật pháp của Chúa. Anh em có thể đọc từ câu 1 tới câu 21, Ezechiel chương. Tôi đọc từ câu 21. Ezechiel 18 câu 21. Xong nếu kẻ giữ xây bỏ hết thảy mọi tội mình đã phạm, nếu nó giữ mọi luật lệ ta, và nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lễ tự, chắc thực nó sẽ sống và không chết đâu. Đó là người cuối cùng trở nên trở nên người đầu. Không có một tội nào nó đã phạm sẽ bị nhớ lại nghịch cùng nó. Nó sẽ sống vì cớ sự công bình nó đã làm. Chúa Giê-hô-va phán rằng ta há có vui chút nào về sự chết của kẻ dữ sao? Há chẳng thà vui về sự nó xây bỏ đường lối mình và nó sống sao? Nhưng nếu kẻ công bình xây bỏ sự công bình của mình, nếu nó phạm sự gian ác, nếu nó bắt chước mọi sự gớm ghiếc mà kẻ dữ tự làm, thì nó sẽ sống không? Không có một việc công bình nào nó đã làm được sẽ được nhớ lại. Vì cớ sự vấp phạm mà nó đã làm, vì tội lỗi nó đã phạm, nên nó sẽ chết trong đó. Đây một lời rất là nặng nề. Khi tôi nghe lần đầu tiên, thì tôi nhớ, tôi nghĩ rằng con đường của Chúa không có đúng. Nếu mà người ta đã phục vụ Chúa nhiều rồi, tại sao lại nói là đây không có nhớ là những việc đã làm? Đây Chúa nói là hãy Chúa nói rằng vậy nhà Israel hãy nghe, đường lối của ta không bằng phẳng sao? Há chẳng phải đường lối các ngươi là không bằng phẳng sao? Nếu mà kẻ xe giữ bỏ sự giữ của mình đã phạm, nếu làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật thì nó sẽ được cứu, tâm hồn mình cho được sống vì nó suy xét và xây bỏ mọi sự phạm pháp mình đã làm, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu. Câu 28. Nhưng mà nhà Israel nói rằng đường lối của Chúa là không có tốt, không có đúng. Hỡi nhà Israel, có phải là đường lối của ta không có đúng sao? Há chẳng phải đường lối các ngươi là không đúng sao? Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán rằng, hỡi nhà Israel, ta sẽ đoán xét các ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Hãy trở lại và xây bỏ mọi sự phạm pháp của các ngươi. Vậy thì sự gián ác không trở nên cớ hư nát cho các ngươi. Câu 30. Nhưng tôi nghe những câu này, tôi nghĩ rằng nếu mà tôi sa ngã thì sẽ ngã luôn. Giống như đầu năm nay khi tôi ngã, tôi nghĩ là ngã luôn. Nhưng mà Chúa nói rằng hãy quay lại, hãy từ bỏ mọi sự vấp phạm. Có nghĩa là nó đã xảy ra. Thì nếu mà quay lại thì cái sự sa ngã nó sẽ không có bị làm ta bị sa ngã luôn. Chúa không có nói chúng ta sa ngã là sa ngã luôn. Nhưng mà Chúa nói rằng nếu chúng ta đã ngã, nhưng mà Chúa có thể dẫn dắt chúng ta trở lại sự sống. Chúa không có muốn chúng ta ngã luôn và chết luôn. Câu 31. Hãy liệng xa các mọi sự phạm pháp mà các ngươi đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và một linh mới. Hỡi nhà Israel, làm sao các ngươi muốn chết? Câu 31. Tỉnh thoảng tâm hồn chúng ta nói là chúng ta muốn chúng ta đầu hàng vì chúng ta thất bại nhiều. Rồi hãy đầu hàng đi. Tâm hồn ta hay nói vậy. Nhưng mà Chúa nói là tại sao các ngươi muốn chết? Câu 32, Chúa phán rằng thực ra ta không vui về sự chết của kẻ phải chết đâu. Vậy các ngươi hãy xây lại mà được sống. Chúa muốn thực sự ban sự sống chúng ta và sự sống cho đến cuối cùng. Làm chúng ta sống động đến cuối cùng. Chúng ta đang trong thời gian cuối này, Satan có thể làm chúng ta sa ngã. Chúa muốn chúng ta lầm lạc. Satan muốn chúng ta lầm lạc. Cho nên chúng ta phải tiếp nhận lời cảnh báo của Chúa. Đừng có nghe theo cái tâm hồn sa ngã của mình. Cải Huyền 12 câu 11 nói rằng họ đã không yêu sự sống của mình, không chỉ đến lúc đầu mà cho đến chết luôn, cho đến lúc họ chết hay thế lúc họ được cất lên, nghe tới cuối cùng luôn. Chúng ta đừng có yêu cái đời sống tâm hồn của mình cho đến cùng. Trong Thư Giăng nhì là một cái kết luận văn nhì đoạn 1 câu 8. Chính các ngươi hãy giữ hầu cho khỏi mất kết quả công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. Chúa cùng làm việc với chúng ta. Chúa không muốn một cái người nào đó mất cái phần thưởng của mình. Tôi có một cái ví dụ để thấy cho thấy là Satan nó làm như thế nào để chúng ta không bị mắc cái sự mắc bẫy của hắn. Ví dụ ở Đức có cái phong trào sự thật ở tiếng sự thật và ánh sáng phong trào. Nó ngày càng mạnh hơn nữa. Ngoài cả người không tin Chúa, trong những năm qua, họ cũng thấy có gì đó không ổn ở thế giới này. lúc lúc đầu họ không thấy được, nhưng sau đó corona rồi chiến tranh, có nhiều người thấy có gì đó không, có cái gì đó không ổn. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái sự tò mò, cái một tỉnh thức này, để có gì đó họ muốn xem có cái gì không ổn. Rồi những kẻ thế giới ngầm làm những gì, họ sẽ trao đổi thông tin với nhau. Tôi đã từng ở trong một cái nhóm đó. Rồi mỗi ngày đều có những có tin tức, rồi về các thuốc bổ, rồi những cái tin bí mật. Thì có phần lớn là có nhiều điều đúng. Tại vì cái thế giới này sa ngã, có nhiều nằm trong tay của ma quỷ. Nhưng mà một cái điều mà đặc biệt bà tôi đã quan sát được, lúc đầu chỉ là sự báo cáo trung, nhưng sau đó thì có những cái lời nhận xét rằng rồi chúng ta phải làm cái gì đó, rồi phải chống đối lại. Còn vì nhận về lẽ thật thì chúng ta có thể thay đổi được. Cũng có nhiều người đã đi theo cái xu hướng đó. Ở trong nhóm Telegram hàng chục ngàn người, họ nghĩ rằng bởi vì những cái sự thật đó họ sẽ bắt đầu một cái thời đại mới. Mà Chúa không ta thấy một cái việc gì mà kẻ thù đang làm. Cái kinh nghiệm của tôi hay là kinh nghiệm của anh em khác, người ta nghĩ rằng cái người khác mở lòng cho Chúa, họ biết là nghĩ vì họ nghĩ là họ mở lòng cho Chúa vì nhận ra sự ác độc thế gian. Nhưng khi mà nói về Chúa với họ thì những người đó là họ nói Giê-xu là người tốt. Và nói rằng họ nói rằng Chúa Giê-xu là một cái năng lượng gì đó siêu nhiên. Chúng ta thấy là cái sự mở lòng này, họ không mở lòng về cho Chúa, mà nó liên quan tới cái gì đó khác. Đó là cái sự cảm nhận của tôi, có liên quan tới một cái mức của tà giáo, siêu nhiên tà giáo mà xa về Chúa. Sự thật thực tế chỉ có đến trong Chúa thôi. Nếu ai tiếp nhận Chúa thì mới đi con đường đúng. Đọc trong Tư Gian thứ nhất đoạn 4 câu 5, họ thuộc về thế gian, cho nên nó theo thế gian và thế gian nghe họ. Những cái mà gọi là sự thật đó, nhiều người nghe nó và nhiều người đi theo nó, theo họ. Nhưng mà chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ai nhìn Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta. Còn ai chẳng thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng nghe chúng ta. Ấy là bởi đó chúng ta nhận biết linh của chân thật và linh sai lầm. Chúng ta làm kinh nghiệm. Nếu chúng ta nói về chính trị gì đó với người ta vì đều thấy cái gì đó. Nhưng nói về Chúa thì có cái sự nhau bức tường ngăn cách, thì chúng ta biết họ không đến từ Đức Chúa Trời mà đến từ thế gian. Họ không nghe chúng ta vì họ không đến từ Đức Chúa Trời. Thì qua đó chúng ta biết linh của sự thật và linh của sai lầm. Nên chúng ta đừng có bị giam cầm bởi những cái người, những cái tin tức đó. Nên chúng ta, Chúa nói là chúng ta đừng có tốn thêm nhiều thời gian cho các kênh đó nữa. Là tôi không muốn làm như vậy nữa. Một mặt khác, Chúa cũng ban ánh sáng. Nếu chúng ta không tìm kiếm những điều đó, nhưng mà Chúa cũng có con đường để ban tới ánh sáng liên quan tới xã hội của chúng ta. những gì kẻ thù làm chúng ta có thể cầu nguyện được. Nhưng mà nếu mà chúng ta tò mò kiếm những điều đó thì nó còn nó nguy hiểm lắm. Nếu mà chúng ta tò mò điều đó thì nguy hiểm là chúng ta có thể rời bỏ cây sự sống. Trong cái phong trào đó có một số điều tốt, có như điều xấu xa được đưa lên ánh sáng, nhưng mà nó là cái sự tốt của cây hiểu biết. Tức là cái vấn đề nếu chúng ta ăn cái trái đó thì chúng ta cũng sẽ chết, cho dù chúng ta hiểu hơn, thấy nhiều hơn những gì xảy ra, nhưng mà nó sẽ không mang sự sống cho chúng ta. Theo tôi, cái ví dụ chúng tôi cũng thường như vậy á, cái sự tò mò làm cho tôi xem nhiều hơn nữa, cho dù tôi có nhiều hiểu biết, thấy rõ việc làm bóng tối hơn, nhưng mà cũng có sự chết trong tôi, nên sự sống của Chúa không còn nữa. Cho nên chúng ta hãy quyết định cây sự sống. Nếu mà Chúa ban cho chúng ta ban hiểu biết chúng ta, thì ta tiếp nhận nó. Giống như Chúa kêu gọi chúng ta đến với cây sự sống. Chúng ta cần sự phân biệt. Chúa đã ban chúng ta sự sức giàu để chúng ta phân biệt. Chúng ta đọc văn thứ nhất đoạn 4 câu 4. Các con bé mọn, hỡi các con cái, chúng ta hãy đọc câu này bằng đức tin. Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Ngợi khen Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa.